Một số hình thái văn chương đặc thù khác trong các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các hình thái văn chương trong các thư của Thánh Phaolô, người ta nhận thấy chúng đều là những hình thái đặc thù không có trong loại thư tín thời đó. Trước tiên là các tính chất thần học tôn giáo của người gửi cũng như của người nhận. Tiếp đến là các công thức phụng vụ trong phần mở đầu và kết luận, các công thức khấn nguyện, các lời thề và các bài thánh ca. Nhưng bên cạnh đó còn có các công thức tuyên xưng đức tin của truyền thống Kitô, các văn bản thuộc loại tiểu sử tự thuật, lẫn lộn với các văn bản binh vực Kitô giáo và tranh luận với các kẻ đối nghịch với thánh nhân hay với giáo hội. Rồi còn có các lời khuyến khích, khuyên nhủ, các bảng liệt kê các nhân đức phải trau dồi và các tật xấu phải từ bỏ. Sau cùng là sự kiện Thánh Phaolô thường xuyên trích Thánh Kinh Cựu Ước để làm nền cho các suy tư thần học của Ngài. Khi nghiên cứu các hình thái văn chương đặc thù này, giới học giả trường phái lịch sử hình thể học Storico-Morphologico cũng đã tìm xác định sự tùy thuộc của Thánh Phaolô đối với các công thức truyền thống tuyên xưng đức tin trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi và đối với các văn bản ghi chép lại kinh tin kính của giáo hội thời khai sinh. Các học giả này đi tới kết luận sau đây. Đó là Thánh Phaolô hay trích các công thức ấy, hay dùng chúng làm nền tảng suy tư thần học của mình. Chẳng hạn đối với tín hữu Thessalonica, rơi vào cảnh quá bi thương khi nghĩ tới các thân nhân của họ đã qua đời, Thánh Phaolô lấy lại lời tuyên xưng đức tin của giáo hội tiên khởi vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh để giảng giải, an ủi và trao ban niềm hy vọng cho họ. Vì thế thánh nhân viết trong chương 4 thư thứ nhất gửi cho họ như sau: Thưa anh em, chúng tôi muốn anh em hiểu rõ về số phận của các kẻ chết để anh em khỏi phải buồn phiền như những người không có lòng trông cậy. Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những kẻ chết trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về với Ngài qua Đức Giêsu Kitô và với Đức Giêsu Kitô. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Phaolô cũng dùng cùng một kiểu đó để trình bày các suy tư thần học về cái chết và sự sống lại, nghĩa là thánh nhân đi từ dữ kiện lòng tin của Kitô giáo vào mầu nhiệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô để chứng minh cho tín hữu thấy rằng biến cố Chúa Giêsu Kitô chết và sống lại là điều cần thiết vì nó bảo đảm cho sự phục sinh của mọi người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Lòng tin tháp nhập tín hữu vào chính cuộc sống phục sinh thần thiêng của Chúa Giêsu Kitô. Phaolô viết: Trước hết tôi đã thông truyền cho anh em điều mà chính tôi cũng đã nhận được, đó là Chúa Kitô đã chết cho tội lỗi chúng ta theo lời Thánh Kinh và Ngài đã được mai táng. Ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Thánh Kinh và đã hiện ra với Kê-pha rồi với nhóm 12. Các thư của Thánh Phaolô cũng gồm nhiều văn bản tiểu sử tự thuật. Phaolô cho tín hữu biết các biến cố đã xảy ra cho mình hay cho các cộng sự viên và tín hữu trong các giáo đoàn khác. Điển hình là trong chương 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân cho họ biết mình và các cộng sự viên đã gặp rất nhiều khốn khổ và nhục nhã tại thành Philippe. Thánh nhân khuyên họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, vững tin và can đảm chịu khổ đau trước các nhóm người Do Thái đồng hương, chống đối và bắt bớ Kitô giáo. Họ cũng đã bắt bớ Phaolô và các cộng sự viên và tìm mọi cách ngăn cản công tác rao truyền tin mừng cứu độ. Trong hai chương đầu thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói Ngài không muốn giấu họ các bắt bớ khổ đau đã phải chịu bên Tiểu Á. Chúng nặng nề đến độ khiến cho thánh nhân và các cộng sự viên phải tuyệt vọng, không còn thiết sống nữa. Nhưng Chúa đã thương cứu các vị khỏi chết. Phaolô xin tín hữu Corinto tiếp tục tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Ngài và cho các cộng sự viên. Ngài cũng cho họ biết là có dự định tới Corinto thăm họ rồi đi sang vùng Macedonia và trở lại Corinto để nhờ họ đưa về Judea. Nhưng trong tình trạng căng thẳng buồn phiền như thế của tín hữu cộng đoàn đối với Ngài, thánh nhân cũng không vui và thấy không phải là lúc thuận tiện. Phao-lô cũng cho họ biết Ngài đã tới thành Troa và từ đó sang Macedonia. Trong chương 7, câu 5-16, Phao-lô cho biết khi tới Macedonia, Ngài và các cộng sự viên cũng không được nghỉ ngơi, trái lại gặp mọi sự khốn khó, chiến đấu bên ngoài và sợ hãi bên trong. Nhưng tin tức Tito đem tới cho biết là tín hữu Corinto hối lỗi đã khiến cho thánh nhân tiếp tục vui sống. Khi khác nữa, Phao-lô nhắc lại các kỷ niệm trong thời gian chung sống với các tín hữu. Tuy nhiên, việc thông tin tức hay gợi lại các kỷ niệm đó không nhằm mục đích kể lại tiểu sử của cá nhân Phao-lô mà liên hệ tới Phao-lô như là tông đồ của Chúa Kitô. Thật thế, Phao-lô là người hoàn toàn tùy thuộc Chúa Kitô nên không còn có cuộc sống riêng tư nữa. Mọi sự trong đời Ngài đều mang chiều kích truyền giáo và mục vụ. Ngay cả biến cố bị xiềng xích tù tội cũng là dịp Chúa quan phòng cho phép xảy ra để thánh nhân rao giảng tin mừng như Ngài viết trong chương 1, câu 13 và 14, thư gửi tín hữu Philippe. Đây là lý do giải thích tại sao các văn bản tiểu sử tự thuật không phải là các biến cố rời rạc, mà luôn luôn liên hệ tới sứ mệnh rao truyền tin mừng. Rất thường khi các văn bản tiểu sử tự thuật được ý hướng biện hộ hướng dẫn, Phao-lô chống lại các lời vu khống của nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái và tranh luận với họ về nhiều vấn đề liên quan tới giáo lý tinh tuyển của tin mừng và cuộc sống của cộng đoàn tín hữu. Ngoài ra cũng phải ghi nhận rằng việc biện hộ và tranh luận ấy đôi khi vượt quá khuôn khổ của các văn bản tiểu sử tự thuật và bao gồm một phần quan trọng của thư. Điển hình là thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 2 câu 14 tới chương 7 câu 4, mà chúng ta có thể gọi là thư hộ giáo, hay chương 10 câu 1 tới chương 13 câu 13, có thể gọi là thư tranh luận. Phao-lô không nêu rõ danh tánh các người thù nghịch và chống đối Ngài, nhưng các lời lẽ thánh nhân dùng để chống lại họ có giọng điệu vô cùng cứng rắn. Chẳng hạn trong chương 16 câu 17 tới 20, thư gửi giáo đoàn Roma, thánh Phao-lô khuyên tín hữu đề phòng và phải xa lánh những kẻ gây chia rẽ và làm gương mù gương xấu bằng cách xa rời các giáo huấn mà họ đã nhận lãnh. Bởi vì những kẻ đó không phụng sự Chúa Kitô mà chỉ phụng sự cái bụng của họ. Họ dùng các lời nói đẹp đẽ và các diễn văn phỉnh nịnh để lường gạt những tâm lòng đơn sơ. Tuy vui sướng biết rằng tín hữu Roma nổi tiếng là vâng lời, thánh Phao-lô cũng muốn cho họ được khôn ngoan trong việc thiện và tinh tuyển trước sự dữ. Thiên Chúa của bình an chẳng bao lâu nữa sẽ nghiền nát Satan dưới chân họ. Trong chương 3 câu 1 tới 21 thư gửi tín hữu Philippe, Phao-lô cũng khuyên tín hữu đề phòng những người tìm lung lạc lòng tin của họ vào tin mừng tinh tuyển của Chúa Kitô. Ở đây chúng ta không biết các thù địch ấy là ai, xem ra họ là nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái quá khích, chủ trương bắt các tín hữu Hy Lạp và không phải gốc Do Thái, phải theo lề luật của Do Thái giáo, đặc biệt là luật cắt bì. Chúng ta cũng không biết các thù địch ấy thuộc một nhóm đồng nhất hay gồm nhiều nhóm khác nhau. Dù họ có là ai đi nữa, đối với Phao-lô, họ cũng đều là những kẻ đã phản bội tin mừng của Chúa Kitô và trở thành dụng cụ Satan dùng để đánh phá giáo hội. Phao-lô dùng các từ rất nặng để định nghĩa căn cước của họ. Thánh nhân gọi họ là loài chó, là bọn thợ gian ác, là các kẻ cắt bì giả dối, tin cậy vào xác thịt và luật lệ, ăn ở như thù địch của thập giá Chúa Kitô, sống hư hỏng, thờ cái bụng và chỉ nghĩ đến những sự đời này. Số phận của họ là sự hư mất. Không còn lời lẽ nào nặng hơn thế nữa. Đôi khi giận quá, thánh Phao-lô đưa ra lời nguyền rủa giống giọng điệu lời nguyền rủa của các ngôn sứ trong thời Cựu Ước. Điển hình là thư gửi tín hữu Galat. Galat là cộng đoàn cũng đã bị rơi vào bẫy đánh phá và chia rẽ của nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái quá khích nói trên đây. Tín hữu cộng đoàn đã bỏ tin mừng tự do và giải phóng tinh tuyền như thánh Phao-lô đã rao giảng cho họ để quay trở về sống theo xác thịt và luật lệ, chối bỏ lòng tin và Chúa Thánh Thần, để lại đeo lấy ách nô lệ của các thứ luật Do Thái, đặc biệt là luật cắt bì. Thánh nhân viết trong chương 5 câu 10 và câu 12, dù họ có là ai đi nữa, kẻ gây rối loạn trong anh em sẽ bị trừng phạt vì tội đó. Những kẻ gieo rối loạn giữa anh em ấy, ước gì họ đi tới chỗ chặt đứt thân mình cho hoàn toàn tàn tật đi. Thank you.